giới trên ngân hàng Bồ Tát tại gia không được phá hoại Phật pháp. Giới này Đức Phật ngăn cấm hàng xuất gia.
Ngày hôm qua chúng ta học về hàng tại gia, còn Phật Bồ Tát tại gia có uy quyền, là cực cậy quyền thế trong tay để bắt nạt trong chùa. Thế hôm nay là hàng, nói tệ hơn nữa là hàng xuất gia chúng mình ở ngay trong chùa mà phá tam bảo. Bên trong thì phá hòa hợp chúng, gây những cái sự chia rẽ, khiến cho trong chúng bất hòa, đó là một cái để cho tan nát. Còn bởi vì ở trong không đứng vững, cho nên bên ngoài khiến cho mất cái lòng tin kính của các vị hộ pháp bên ngoài. Thế vì vậy cho nên trong phá cả trong, phá cả ngoài, thì ngôi tam bảo làm sao mà đứng vững. Con nói tiếp.
Nghe một tiếng hỷ bán tam bảo, Bồ Tát đau đớn như hàng trăm ngọn giáo đâm vào tim.
Ở trong chùa mà cứ bên ngoài bất luận ai, ê Bồ Tát mà nghe một lời hủy bán thì đau đớn như trăm ngọn giáo đâm vào tim. Làm sao mà Bồ Tát lại đau đớn như thế? Bán tam bảo chứ người ta đâu có bán Bồ Tát, mà làm sao Bồ Tát lại đau đớn như vậy? Chúng sanh sẽ mất lòng tin. Mà chúng sanh mà không tin tam bảo, quay lưng đi thì nó sẽ khổ mà. Nó chìm đắm, không biết bao giờ lại gặp cơ duyên để trở lại được. Thế cho nên Bồ Tát đau đớn. Ở đây nói là thà rằng trăm ngọn giáo đâm vào tim thì cái thân này nó chết, nhưng mà như thế là còn nhẹ. Chứ hủy diệt chánh pháp thì ở đây còn coi như là một cái tai nạn nặng nề hơn nữa. Bởi vì Bồ Tát bị giáo nó đâm thì chỉ cái thân bằng đất nó tan đi thôi, chứ Phật pháp mà bị chúng sanh nó không tin thì vô lượng chúng sanh chìm trong biển khổ, biết bao giờ mới có ngày giải thoát. Thì chung quy vẫn nói đi nói lại chỉ có một cái nghĩa là không thể nào để hủy bán tam bảo, dù chỉ là lời nói. Chỉ là lời nói nhưng mà cũng làm mờ ám, khiến cho lòng người mất cái tin. Mà chúng sanh nó đã mất lòng tin thì tội nghiệp không biết bao giờ nó tỉnh ra. Xin nói tiếp.
Người xuất gia cạo đầu đắp y là đã có dấu ấn niết bàn.
Là người ta kém cỏi, nhưng người ta đã xuất gia, người ta đã cạo đầu, người ta đã đắp y, người ta đã có cái phước ở trong chúng. Thì những người ấy người ta cũng có cái thiện căn phước đức. Kiếp này có kém, chứ mà kiếp trước người ta đã có vun trồng, người ta đã có cái kết duyên với ngôi tam bảo. Đấy, thì dù là người ta có kém đến đâu chăng nữa, nhưng mà chỉ cần là người ta vẫn có lòng tin, tuy là người ta lỡ phạm lỗi này lỗi kia, nhưng người ta vẫn tin kính tam bảo thì cần nhất. Chứ nếu mà người ta đã hết lòng tin với ngôi tam bảo, người ta đã chán nản, ta không muốn tu thì những người ấy thì vứt đi thật rồi. Nhưng mà còn những vị người ta vẫn có lòng tin ngôi tam bảo, thế thì nếu mà chúng ta mà không cúng dường để đoạt đồ tư dưỡng đấy, tức là không có để cho mọi người người ta cúng, chúng ta làm chướng ngại cái sự cúng dường để cho cái đời sống của người ta không khó khăn này, thì như thế gọi là móc con mắt tuệ của thế gian. Tại làm sao cái người cũng có cái hư hỏng rồi cơ mà sao mà nếu chúng ta làm chướng ngại sự cúng dường thì đó là móc con mắt tuệ của thế gian. Cái người mà phạm giới nếu không nghiêm trì, dù không nghiêm trì giới cấm. Bây giờ con nhận lại từng câu trong bài đi, nhận từng câu một để con nhận ra cái nghĩa.
Kinh Đại Tập, người xuất gia cạo đầu đắc y là đã có dấu ấn niết bàn.
Câu có nghĩa là gì? Có duyên mới thật pháp rồi. Tiếp.
Nghiêm trì giới cấm, nếu còn có tâm tin kính tam bảo, còn có thể nói pháp cho hàng nhân thiên.
Trời, dù là người ta có phạm giới nhưng mà vẫn còn lòng tin ngôi tam bảo thì sao? Thì tức là người ta cũng còn có thể, người ta đem kinh, đem sách, ta giảng nói cho cõi người, cõi trời, tức là người ta vẫn có cái công đức giáo hóa. Tiếp. Mình đánh cái người ấy hay là mình đoạt đồ tư dưỡng sanh mạng, tức là mình nói cách nào để cho hàng tại gia người ta không cúng nữa, cái người không có thức ăn, thế thì sao?
Không mất tuệ của thế gian.
Tại sao?
Tại vì
ta không có ăn thì người ta phải chết, hoặc là người ta bỏ, người ta không tu nữa. Thế thì mất cái người ấy thì tại làm sao lại gọi là mất cái con mắt tuệ của thế gian? Vì cái người ấy người ta còn có thể nói pháp cho hàng nhân thiên. Nói lại, tại sao gọi là móc con mắt tuệ của thế gian? Đấy, tuy là người ta phạm giới nhưng người ta còn có thể giáo hóa được, thì mình cũng không nên làm hại người ta. Bây giờ tóm lại, ở trong cái đoạn này nói cái gì đây? Cái đoạn Kinh Đại Tập này nói cái gì đây? Con đọc lại cái câu đi. Nếu bây giờ nếu đánh đập thì đây là ai đánh đập? Đánh đập là đánh đập ai đây? Xuất gia mà phạm giới đó. Đấy. Thế nếu mà đánh đập cái người ấy, đó là đánh đập người ta là một. Rồi còn gì nữa? Nào là đoạn đồ tư dưỡng sanh mạng, cơm ăn áo mặc khiến cho người ta không sống được. Nhá. Thì đồ tư dưỡng tức là những cái để nuôi cho người ta sống. Mà bây giờ mình đuổi đoạt đi, không cho người ta ăn, không cho người ta những cái thứ để người ta sinh sống. Thế là nếu mà bây giờ mình đánh người ta, hay là mình không cho người ta ăn để người ta phải chết, thì tức là làm sao? Có cái tội gì? Cái con mắt tuệ đây là nói ai đây? Ai là con mắt tuệ đây? Người mà đang nói chuyện đó, cái người mà xuất gia mà phạm giới đó, nếu mình đánh người ta hoặc là mình không cho người ta ăn thì đó là mình móc con mắt tuệ của thế gian. Tại làm sao cái người ấy đã phạm giới mà còn gọi là con mắt tuệ của thế gian, nó còn giáo hóa? Thế cho nên nếu mà mình đánh người ta hay là mình để cho mình không cho người ta ăn để người ta chết thì đó là mình móc con mắt tuệ của thế gian, tức là cái người ấy dù phạm giới vẫn là con mắt tuệ của thế gian, bởi vì người ta còn có thể đem kinh, đem sách, người ta giảng dạy cho mọi người. Thế thì vì đấy là nói cái người đã tuệ như thế rồi đấy, mà nếu người ta biết đem kinh, đem sách, người ta giảng cho mọi người, người ta vẫn là con mắt tuệ của thế gian. Còn con bây giờ con chăm chịu khó tu hành đứng đắn mà không chịu học, không bề tâm mà nhận nghĩa của kinh sách, thì làm sao mà mang kinh sách ra giảng cho mọi người được? Thế mà không giảng được cho mọi người thì có được gọi là con mắt tuệ của thế gian không? Ấy thế cho nên con phải chịu khó hàng ngày phải đọc sách cho nó quen mắt, mà nhận nghĩa cho nó quen đi, nhận được ra hiểu, mình hiểu được thì mình nói được, chứ đừng có bỏ qua thì giờ mà chợt một cái là già giống thầy là thôi, vứt đi uổng. Bây giờ phải chịu khó học đi.